với chiếc lọ vuông vắn. Numéro 5 Chanel Paris được xem là một sáng tác hoàn hảo, là người bạn đồng hành của những phụ nữ tân thời, táo bạo và yêu chuộng tự do ở đầu thập niên 1920. Cho đến tận ngày nay, Chanel Numéro 5 vẫn là những món quà làm hài lòng phụ nữ. Nhưng đằng sau những lọ nước hoa đầy nữ tính ấy là cả một cuộc đại chiến, là những màn đấu trí giữa nhà tạo mẫu thời trang Coco Chanel với hai cộng tác viên giúp bà đi vào lịch sử của nền công nghiệp nước hoa. Ngược dòng thời gian, năm 1920, nhà tạo mẫu thời trang đã thành danh Coco, có ý tưởng tạo ra một loại nước hoa cho phái đẹp, nhưng đấy phải là một sáng tác đưa nước hoa lên hàng nghệ thuật và là một cuộc cách mạng trong làng nước hoa của thế giới. Để đạt đến đích, Coco Chanel cộng tác với Ernest Beaux. Ông là ông vua nước hoa phục vụ cho hoàng gia của Nga. Beaux sống và làm việc ở thành phố Kras, nơi có những bông hoa nhài trắng muốt với hương thơm khác tất cả những giống nhài ở bất kỳ một nơi nào trên thế giới. Lionel Payet, một chuyên gia về các loại nước hoa trên thế giới kể lại, Coco Chanel đã có tầm nhìn xa. Bà yêu cầu Beaux tạo ra một mùi hương cho phụ nữ và một mùi hương đầy nữ tính, chịu ảnh hưởng của trường phái lập thể trong hội họa. Bà quan niệm nước hoa mang nhãn hiệu Chanel phải có những mùi hương lập thể và trừu tượng. Khi đặt tên cho nước hoa đầu tiên của mình, Chanel giải thích, bà luôn trình làng các bộ sưu tập thời trang vào đúng ngày 5 tháng 5. Đúng ngày này, năm 1921, nhà may Chanel trình làng những lọ Numéro 5 đầu tiên. Những lọ nước hoa có cái hình dáng tựa như những chai rượu whisky lập tức đã chinh phục giới thượng lưu. Là một nữ doanh nhân nhạy bén, Chanel tìm cách để Numéro 5 đến được với công chúng một cách rộng rãi nhưng phải có chọn lọc. Qua trung gian của chủ nhân cửa hàng Galerie Lafayette, Coco Chanel cộng tác với hai anh em nhà Vertemer, Pierre và Paul gốc Do Thái, họ là chủ hãng mỹ phẩm Bourjois. Năm 1924, công ty Parfum Chanel đặt tại Pantin ngoại ô Paris bắt đầu đi vào hoạt động.
Coco Chanel a donné aux frères Wertheimer, déjà propriétaire de la société Bourjois, le droit de produire et de commercialiser le numéro 5.
Đã trao cho hai anh em nhà Vertemer cái quyền sản xuất và phân phối nước hoa numéro 5. 70% cổ phần thuộc về Paul và Pierre Vertemer, 20% thuộc về chủ nhân của Galerie Lafayette và 10% dành cho Coco Chanel. Chanel không phải bận tâm về bất cứ điều gì, trở nên giàu có. Bà dành thời gian cho các bộ sưu tập thời trang. Năm 1929, Numéro 5 bán ra trên toàn thế giới, mà Mỹ là một thị trường hết sức quan trọng. Trở thành một trong những người đàn bà giàu có nhất, nổi tiếng nhất, thế lực nhất, nhưng Chanel bắt đầu cảm thấy gia đình Vertemer làm giàu nhờ cái tên của bà. Và Coco đã thay đổi thái độ với hai cộng tác viên thân tín và đắc lực nhất của mình. Trong cuộc đọ sức này, Coco bị thua ở hiệp 1, Chanel mất chức chủ tịch công ty mang tên bà. Về cuộc sống riêng tư, nổi tiếng là một phụ nữ đa tình, Coco Chanel thay tình nhân như thay áo. Ngoài 50 tuổi, lần đầu trong đời Mademoiselle Chanel nhận được lời cầu hôn, rủi thay vị hôn phu của bà đã đột tử.
Elle a perdu son fiancé Paul Hirib, qui est mort d'une attaque cardiaque.
Theo lời Rhonda Galerich, tác giả cuốn tiểu sử về Chanel, thì cái tang ấy đã cướp đi đam mê sáng tác của Coco. Khi Thế chiến thứ hai mở màn năm 1939, Chanel trụ lại Paris dưới ách Đức Quốc xã. Còn hai anh em Vertemer thì sang Mỹ tị nạn, là những thương gia khôn ngoan trước khi đáp tàu thủy sang định cư ở New York. Gia đình Vertemer đã chuyển nhượng toàn bộ hãng nước hoa Parfum Chanel cho một người bạn thân tín là Félix Amiot. Ông này là một người Pháp thuần túy và là nhà sản xuất chiến đấu cơ nổi tiếng. Đặt chân đến miền đất tự do là New York, hai anh em Vertemer mua lại một nhà máy cũ kỹ ở New Jersey, cách đảo Manhattan có đúng một con sông, biến địa điểm này thành nhà máy sản xuất nước hoa Chanel, thay thế cho cơ sở ở Pantin đã bị phá hủy. Nhưng để có được nước hoa Numéro 5 thì không thể thiếu giống hoa nhài mà chỉ có thành phố Grasse mới có được. Và thế là Vertemer thuê ông trùm gián điệp người Mỹ, Herbert Gregory Thomas, một trong những cột trụ của cơ quan tình báo Hoa Kỳ OSS, tiền thân của Seiya, đến tận Grasse, vali của Herbert Gregory Thomas chứa đầy vàng. Ông sang Bồ Đào Nha, một quốc gia trung lập, để từ đó tìm đường sang Pháp, vượt qua mọi trạm kiểm duyệt của Đức Quốc xã. Vài tháng sau, Thomas trở lại New York, hành lý gồm vỏn vẹn 300 kg tinh dầu hoa nhài của vùng Grasse. Tất cả đã sẵn sàng cho việc sản xuất nước hoa numero 5 ngay trên đất Mỹ để bán cho người Mỹ. Coco Chanel hoàn toàn không hay biết gì về dự án mở xưởng nước hoa Chanel tại New York của anh em nhà Vertemer. Tại Paris, dưới những năm tháng bị quân phát xít chiếm đóng, Chanel tiếp tục cuộc sống xa hoa. Một trong những người tình của bà là chùm mật vụ Đức Quốc xã. Khi biết rằng những lọ nước hoa numero 5 được sản xuất trên đất Mỹ để bán cho người Mỹ và lại bán đắt như tôm tươi, thì cô đã vô cùng phẫn nộ. Bà huy động từ người tình cho đến toàn bộ những mối quen biết ở cấp cao nhất để tiêu diệt cho bằng được hai thằng Do Thái Vertemer, như chính lời Coco Chanel đã thốt lên. Đầu tiên hết, Chanel cho ra đời một loại nước hoa mới để át tiếng thơm của numero 5. Ở hiệp thứ nhì, Coco Chanel huy động những người bạn sành điệu để gièm pha những lọ nước hoa numero 5 sản xuất tại Mỹ. Ở hồi ba, bà khai thác lá bài Do Thái để chiếm đoạt lại hãng nước hoa Parfum Chanel. Thế rồi, hồ sơ pháp lý liên quan đến hãng nước hoa Chanel được trình lên đến cấp cao nhất trong chính quyền Vichy thời bấy giờ. Sau nhiều tháng tranh cãi, Coco ghi được một bàn thắng quan trọng. Các giới chức hành chính nghi ngờ anh em nhà Vertemer mượn tên của Felix Amiu để làm tấm bình phong hòng luồn lách luật của Đức Quốc xã. Nhưng theo lời sử gia Jean-Marc Dreyfus, giảng dạy tại Đại học Manchester Anh Quốc, thì ông Felix Amiu là một người vô cùng khôn ngoan. Ông vừa cộng tác với quân Đức, vừa tài trợ cho phong trào kháng chiến của Pháp. Amiu là nhà sản xuất ra những chiếc chiến đấu cơ chế độ của Hitler đặt mua 360 chiếc máy bay ném bom Amiu 351, ký hợp đồng với Berlin. Felix Amiu không quên đả động đến hồ sơ Parfum Chanel. Năm 41, chính quyền Pháp mở lại vụ kiện hãng nước hoa Chanel. Coco thua Felix. Thế nhưng Chanel đâu dễ đầu hàng. Bà huy động người tình là chùm mật vụ phát xít. Coco sang tận Berlin nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo tình báo Đức Quốc xã, và bà hợp tác với cơ quan này dưới biệt danh F-71-24. Nhiệm vụ của Coco Chanel là sang Madrid bắt lại đường dây liên lạc với một người bạn thâm niên là Winston Churchill, thuyết phục Thủ tướng Anh ký hòa ước song phương với Hitler. Âm mưu của Coco Chanel bị lộ, gió đã xoay chiều. Quân đội đồng minh giải phóng thủ đô Paris, nước Pháp tính sổ với những ai đã từng cộng tác với Đức Quốc xã. Coco Chanel không là một ngoại lệ. Bà bị bắt vào ngày 29 tháng 8 năm 1944. Nhưng chỉ sau 2 giờ hỏi cung, người phụ nữ lịch sự và sang trọng này được trả tự do nhờ một lá thư gửi gắm có chữ ký của chính Thủ tướng Anh Winston Churchill. Felix Amiu hoàn lại hãng nước hoa Parfum Chanel khi gia đình Vertemer từ New York trở lại Pháp. Pierre và Paul Vertemer trao cho Coco Chanel một cái ngân phiếu với một món tiền khổng lồ tương đương với 10% tổng cộng doanh thu từ những chai numero 5 vuông vắn họ đã bán ra trên đất Mỹ suốt những năm tháng chiến tranh. Trận chiến giữa Coco Chanel và anh em nhà Vertemer như không để lại vết hằn. Và cho đến tận ngày hôm nay, toàn bộ đế chế của Chanel, từ mỹ phẩm, nước hoa cho đến thời trang và kể cả đồ trang sức, đều thuộc về những người thừa kế của Pierre và Paul Vertemer.